Và hôm nay thì cũng giống như tuần vừa rồi, thanh tra vừa giảng lễ, vừa có truyền tin. Vì thế nên để cho thành một buổi thôi đó, thì em sẽ đọc cả hai. Sau đó thì có một lúc khác em sẽ chia sẻ sau. Bởi vì cái bài này dù nó qua đi nhưng mà nó có nhiều cái hay lắm, không thể không nói được. Giống như tuần trước, buổi chiều, em đi sâu vô cái vấn đề cái bài giảng. Không ngờ nó hay quá đi mất rồi các anh các chị ạ. Vì thế nên em sẽ trở lại. Nhưng mà cho nó đúng ngày, hôm nay thì chúng ta không có nhiều giờ để cả dẫn giải nữa. Thì chúng ta chỉ có đọc huấn từ truyền tin Đức Thánh Cha và cái bài giảng thôi. Vậy đầu tiên là huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho lễ Chúa Kitô Vua, Chủ nhật thứ 34, thường niên 5A. Bởi vì mỗi một năm á, nó có bài phụ âm khác nhau. Bây giờ chỉ có 5A với cái bài phụ âm này thôi. Bởi thế nên Đức Thánh Cha căn cứ vào bài phụ âm 5A để Đức Thánh Cha nói. Xin chào anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ. Dụ ngôn cả thể kết thúc phục niên này là dụ ngôn mở ra cho thấy mầu nhiệm Chúa Kitô toàn thể năm phụng vụ. Người là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là cùng tận của lịch sử. Và phụng vụ hôm nay tập trung vào Omega, tức là vào đích điểm cuối cùng. Ý nghĩa của lịch sử được hiểu bằng việc ý thức được cái tột đỉnh này, đó là đích điểm, cũng chính là tận cùng. Chính vì thế mà Thánh Matthew kết thúc bài phúc âm Chúa Nhật hôm nay đặt bài nói của người vào việc trung thẩm, là tận điểm của đời sống trần gian của người. Người là đấng bị con người ta sắp sửa lên án, thực sự lại là vị thẩm phán tối cao, nơi cuộc tử nạn và phục sinh của mình. Chúa Giêsu sẽ tỏ mình ra là Chúa Tể của lịch sử, là vua của vũ trụ, là thẩm phán của tất cả mọi sự. Thế nhưng cái ngược ngạo Kitô giáo là ở chỗ vị thẩm phán này đã không trang phục mũ áo vương giả một cách uy nghi lẫm liệt, mà là một vị mục tử rất hiền lành và thương xót. Thật vậy, trong dụ ngôn trung thẩm này, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh của một vị mục tử. Người lấy lại những hình ảnh ấy từ tiên tri Ezekiel. Vị đã nói về việc Thiên Chúa nhúng tay vào can thiệp cho dân của Ngài, chống lại thành phần mục tử xấu xa gian ác của dân Israel. Họ là thành phần mục tử khai thác hung dữ, dung dưỡng bản thân mình hơn là đàn chiên. Bởi thế, chính Thiên Chúa đã hứa sẽ đích thân chăm sóc đàn chiên của Ngài, bênh vực chúng cho khỏi những gì là bất công và bị lạm dụng. Lời hứa này Thiên Chúa đã thực hiện cho dân của Ngài, được hoàn tất nơi Chúa Giêsu Kitô mục tử. Chính Người là vị mục tử nhân lành. Chính Người đã tự xưng, tôi là vị mục tử nhân lành. Trong đoạn phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã đồng hóa bản thân mình chẳng những với vị mục tử vương chủ, mà còn với con chiên lạc nữa. Chúng ta có thể nói về một thứ căn tính lưỡng diện, là vị mục tử vương chủ, đồng thời cũng là Giêsu với chiên, tức là người đồng hóa mình với những ai hèn mọn nhất và bần cùng nhất trong thành phần anh chị em của người. Như thế là người ấn định tiêu chuẩn phán quyết. Một tiêu chuẩn sẽ được căn cứ vào tình yêu thương cụ thể được cống hiến hay từ chối với những người ấy. Vì chính người, vị thẩm phán, hiện diện nơi từng người trong họ. Người là vị thẩm phán, Người là Thiên Chúa và là con người. Thế nhưng, Người cũng là một người nghèo. Người ẩn thân và hiện diện nơi con người của thành phần nghèo khổ được Người đề cập tới ngoài kia. Chúa Giêsu phán, thật vậy, ta cho các người biết, khi các người làm hay không làm cho một trong những người anh em hèn mọn nhất của ta, là các người làm hay không làm cho ta. Chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu thương. Phán xét sẽ về tình yêu thương, chứ không phải về những cảm xúc. Không, chúng ta sẽ bị phán xét về các công việc, về lòng cảm thương tỏ ra gần gũi và ưu ái giúp đáp. Tôi đã tỏ ra gần gũi với Chúa Giêsu nơi những con người bệnh nạn, nghèo khổ, đau khổ, ngục tù, những con người đói khát công lý hay chăng? Chúng ta có tỏ ra gần gũi với Chúa Giêsu hiện diện ở đó hay chăng? Đó là câu hỏi được đặt ra hôm nay vậy. Bởi thế, vào ngày cùng tháng tận, Chúa sẽ xem xét đàn chiên, và người sẽ làm như thế, chẳng những theo quan điểm của vị mục tử, mà còn theo quan điểm của con chiên nữa. Thành phần được người đồng hóa với bản thân mình. Và người sẽ hỏi chúng ta rằng, các con có hơi giống vị mục tử như ta hay chăng? Các con có tỏ ra là vị mục tử đối với ta, là đấng hiện diện nơi những con người nghèo khổ cần giúp đỡ, hay các con lại tỏ ra dửng dưng lãnh đạm? Anh chị em ơi, chúng ta hãy nhìn vào cái lý lẽ của thái độ dửng dưng lãnh đạm. Thứ lý lẽ của những ai nghĩ ngay trong bằng việc nhìn đi chỗ khác khi chúng ta thấy xảy ra chuyện. Chúng ta hãy nhớ dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Con người đáng thương, bị bọn cướp giật, đánh trọng thương, quăng nằm trên đất, nửa sống nửa chết, lẻ loi cô độc. Vị tư tế đi ngang qua, thấy thế liền bỏ đi. Vị này đã nhìn đi chỗ khác. Một thầy Lê Vi cũng đi ngang qua, đã thấy, rồi cũng nhìn đi chỗ khác. Tôi, trước những người anh chị em nghèo khổ thiếu thốn cần giúp đỡ, tôi có tỏ ra dửng dưng lãnh đạm như vị tư tế này, như thầy Lê Vi kia, nhìn đi chỗ khác hay chăng? Tôi sẽ bị phán xét về điều ấy, ở chỗ cách thức tỏ ra tôi đã gần gũi ra sao, tỏ ra tôi đã nhìn như thế nào về một Chúa Giêsu đang hiện diện nơi những con người nghèo khổ thiếu thốn cần giúp đỡ. Lý lẽ là như thế đó, không phải là tôi nói mà là Chúa Giêsu đã nói. Những gì các ngươi làm cho người này, người kia, người nọ là các ngươi làm cho ta. Và những gì các ngươi không làm cho người này, người kia, người nọ là các ngươi không làm cho ta. Vì ta hiện diện ở đó. Xin Chúa Giêsu dạy cho chúng ta thứ lý lẽ này. Thứ lý lẽ gần gũi, cận kề với người, bằng lòng yêu thương, tỏ ra với con người đau khổ nhất. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria dạy cho chúng ta biết cai trị bằng phục vụ. Đức Mẹ, đấng đã mong triệu về trời, đã lãnh nhận triều thiên vương giả nơi con của mẹ. Vì mẹ đã trung tín theo người, mẹ là đệ nhất môn đệ, đã theo đuổi đường lối yêu thương. Chúng ta hãy học cùng mẹ tiến vào vương quốc của Thiên Chúa ngay vào lúc này đây, qua ngưỡng cửa khiêm tốn và quảng đại phục vụ. Chúng ta hãy trở về nhà với gia đình chỉ cần bằng một câu hỏi này thôi. Đó là, ta đã hiện diện ở đó, cảm ơn các người, hay các người đã quên ta rồi?
Chúa là đấng không chi trời đất, Ngài ngự đến tâm vững vương chiều. Chúa là đấng không chi trời đất, Ngài ngự đến vì tình yêu.
Xin Ngài đổ tràn xuống tâm hồn và thể xác chúng con, để suốt đời tuyên xưng Chúa là Chúa, Chúa muôn vua và là Chúa đời con.
Đấy là bài huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô cho lễ Chúa Kitô Vua về bài phúc âm của Thánh Matthew, Chủ nhật thứ 34 thường niên năm A. Từ đây chính là bài giảng của Ngài. Và bài giảng này, Ngài nhấn mạnh đặc biệt đến giới trẻ. Bởi vì chính ngày hôm nay, Ngài tuyên bố là chuyển cái ngày giới trẻ cử hành ở các giáo phận địa phương vào những năm mà không tổ chức chung, không tổ chức theo kiểu quốc tế, thì các giáo phận địa phương vẫn tổ chức ngày giới trẻ, nhưng mà không phải vào Chủ nhật lễ lá nữa, như 35 năm trước. Ngay từ đầu cho bây giờ, mà vào năm tới đó là bắt đầu cử hành vào Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua, có nghĩa là Chúa Nhật này. Và bởi thế nên mới có hai cái phái đoàn giới trẻ ở Panama là đã tổ chức rồi, và phái đoàn Bồ Đào Nha là sẽ tổ chức vào năm 2023, sẽ trao thánh giá cho nhau hôm nay. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến giới trẻ trong cái bài giảng này. Đó là những gì mà em nói trước để các anh chị nghe và đã thấy, sẽ thấy. Nhưng dù là giới trẻ hay người lớn, tất cả đều như nhau trước sứ điệp của Chúa thôi. Và hôm nay sứ điệp của Chúa trong bài phúc âm của Thánh Matthew cho Chúa Nhật 34 thường niên 5A, cũng là lễ Chúa Kitô vua hôm nay, đã nhắn nhủ chúng ta những gì, có ý nghĩa gì, đều được Đức Thánh Cha Francisco cho chúng ta biết trong bài giảng của Ngài như sau. Chúng ta vừa nghe đoạn phúc âm của Thánh Matthew là đoạn ngay trước cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, trước khi tuôn đổ hết tình yêu của Người ra cho chúng ta trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã chia sẻ những ước muốn cuối cùng của Người. Người nói với chúng ta rằng sự thiện chúng ta làm cho một trong những người anh chị em hèn mọn nhất, dù đói khát hay khách lạ, đang thiếu thốn cần thiết, dù bệnh nạn hay tù ngục, là chúng ta làm cho Người. Như thế là Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta một bản liệt kê quà tặng của Người cho bữa tiệc cưới đời đời mà Người muốn chia sẻ với chúng ta trên trời. Những quà tặng này là các việc làm thương xót, những việc làm nên sự sống đời đời của chúng ta. Mỗi một người trong chúng ta có thể tự vấn xem, tôi có thực hành những việc làm ấy hay chăng? Tôi có làm bất cứ điều gì đó cho ai đang thiếu thốn cần thiết không? Hay tôi chỉ làm ích cho những người thân yêu của tôi cùng các bạn bè thân hữu của tôi thôi? Tôi có giúp đỡ ai không thể bù đắp lại cho tôi hay chăng? Tôi có là bạn hữu của một người nghèo nào đó hay chăng? Còn nhiều câu hỏi tương tự chúng ta cần phải tự vấn. Chúa Giêsu nói cùng anh chị em rằng, ta ở đó, ta đang đợi chờ các người ở đó, nơi các người ít nghĩ tới, và có lẽ thậm chí còn không muốn nhìn tới nữa. Đó là nơi người nghèo. Ta ở đó, nơi mà thứ tâm thức đang thịnh hành chủ trương đời sống tốt đẹp, nếu nó tốt đẹp cho tôi, thì ít mong rằng ta ở đó lắm. Ta ở đó. Chúa Giêsu cũng nói những lời này cùng các bạn nữa. Hỡi bạn trẻ, khi các bạn đang cố gắng hiện thực hóa những mộng mơ trong đời của các bạn, ta ở đó. Chúa Giêsu đã nói đến điều này nhiều thế kỷ trước cho một người lính trẻ. Chàng là một thanh niên 18 tuổi, chưa được rửa tội. Ngày kia, chàng đã thấy một người nghèo đang ăn xin, nhưng chẳng nhận được gì cả, và hết mọi người đều đi ngang qua. Con người trẻ này, khi thấy những kẻ khác không biết động lòng thương, đã hiểu rằng con người nghèo khổ ấy ở đó là vì chàng. Tuy nhiên, chàng lại chẳng có gì trong người ngoài bộ đồng phục. Chàng đã cắt chiếc áo khoác của mình làm đôi để choàng vào thân con người nghèo khổ ấy. Và chàng đã nghe thấy người ấy nói rằng, Martin, con đã lấy áo choàng này mà bao phủ ta. Thánh Martin là chàng trẻ tuổi đó. Ngài đã có được giấc mơ ấy vì bất ngờ Ngài đã tác hành như một con người công chính trong bài phúc âm hôm nay. Các bạn trẻ thân mến, anh chị em thân mến, chúng ta đừng bỏ đi các mộng mơ cao cả của chúng ta. Chúng ta đừng ổn thỏa chỉ với những gì chúng ta cần thôi. Chúa không muốn chúng ta hạn hẹp hóa chân trời của chúng ta, hay cứ đậu lại bên lề đường của cuộc sống. Người muốn chúng ta kiên trì và hân hoan đua chạy đến các đích điểm cao cả. Chúng ta không được dựng nên để mộng mơ về ơn gọi hay đến cuối tuần, mà là để làm cho các mộng mơ của Thiên Chúa thành hiện thực trên trần gian này. Thiên Chúa đã làm cho chúng ta có khả năng mộng mơ, để chúng ta có thể ôm ấp vẻ đẹp của đời sống. Các công việc của lòng thương xót là những công việc đẹp nhất trong đời. Chúng ở ngay tâm điểm của các giấc mơ cao cả của chúng ta. Nếu các bạn và anh chị em mơ về một thứ vinh quang thực sự, không phải là thứ vinh quang của thế giới qua đi đây, mà là vinh quang của Thiên Chúa, thì đó là đường lối cần phải theo đuổi. Hãy đọc lại đoạn phúc âm hôm nay mà suy nghĩ. Vì các việc làm của lòng thương xót là những gì vinh quang Thiên Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Hãy cẩn thận nghe đây. Các việc làm của lòng thương xót là những gì làm vinh quang Thiên Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ chỉ bị phán xét về các việc làm của lòng thương xót mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu ra sao đây để hiện thực hóa các mộng mơ cao cả của chúng ta? Bằng các chọn lựa cao cả. Bài phúc âm hôm nay cũng nói với chúng ta về điều này. Thật vậy, nơi cuộc trung thẩm, Chúa sẽ phán xét chúng ta về những chọn lựa chúng ta đã thực hiện. Ngài dường như chẳng phán xét gì hết, chỉ phân rẽ chiên ra khỏi dê thôi, nghĩa là tùy theo chúng ta là tốt hay xấu. Ngài chỉ rút ra những thành quả từ những chọn lựa của chúng ta thôi, làm sáng tỏ chúng và tôn trọng chúng. Chúng ta cần phải thấy đời sống là một thời gian để thực hiện những chọn lựa thiết thực, quyết liệt, vĩnh hằng. Những thứ chọn lựa tầm thường mang lại một đời sống tầm thường. Những chọn lựa cao cả mang lại những gì là cao cả cho đời sống. Thật vậy, chúng ta trở nên những gì chúng ta chọn lựa, tốt hơn hay tệ hơn. Nếu chúng ta muốn ăn cắp, thì chúng ta trở nên tên trộm. Nếu chúng ta chọn nghĩ về bản thân mình, thì chúng ta lấy mình làm chính. Nếu chúng ta chọn ghen ghét, chúng ta sẽ giận dữ. Nếu chúng ta muốn bỏ giờ ra cho chiếc điện thoại thông minh, chúng ta sẽ nghiện nó. Trái lại, nếu chúng ta chọn Thiên Chúa, thì hằng ngày chúng ta lớn lên trong tình yêu của Ngài. Và nếu chúng ta chọn yêu thương người khác, chúng ta sẽ được hạnh phúc thật. Vì vẻ đẹp nơi những chọn lựa của chúng ta đều lệ thuộc vào tình yêu thương. Xin hãy nhớ điều ấy, vì nó thực sự là như vậy đó. Vẻ đẹp nơi những chọn lựa của chúng ta đều lệ thuộc vào tình yêu thương. Chúa Giêsu biết rằng nếu chúng ta co mình lại và dửng dưng lãnh đạo, chúng ta tiếp tục bị bất toại. Nhưng nếu chúng ta hiến mình cho người khác, chúng ta trở thành tự do thanh thoát. Vị Chúa của sự sống muốn chúng ta được tràn đầy sự sống, và người cho chúng ta biết cái bí quyết sống này, đó là chúng ta muốn sở hữu nó bằng việc trao tặng nó đi. Đó là quy luật sống. Chúng ta muốn sở hữu sự sống cả ở đời này lẫn đời sau bằng việc hãy trao tặng sự sống đi. Thật vậy, có những chướng ngại vật khiến cho việc chọn lựa của chúng ta trở nên khó khăn. Nỗi sợ hãi, tình trạng không an toàn, có những nhiều vấn đề bị tắc nghẽn nữa. Tuy nhiên, tình yêu thương đòi chúng ta vượt ra ngoài những sự ấy. Chứ đừng cứ ngẫm nghĩ tại sao đời sống lại cứ thế nhỉ, và mong chờ những câu trả lời rơi xuống từ trời. Câu trả lời đã sẵn có đó rồi. Đó là ở chính ánh mắt của Chúa Cha, là đấng yêu thương chúng ta và là đấng đã sai con Ngài đến với chúng ta. Không, tình yêu thương thúc đẩy chúng ta vượt ra ngoài cái tại sao, thay vào đó là câu hỏi cho ai. Nghĩa là vượt qua từ vấn nạn tại sao tôi đang sống đây, đến tôi đang sống cho ai đây. Từ tại sao điều này lại xảy đến cho tôi, đến ai có thể giúp tôi đây. Cho ai, không phải cho bản thân tôi. Đời sống đầy những chọn lựa chúng ta thực hiện cho bản thân mình. Học gì đây, có những người bạn nào, mua nhà nào được, theo đuổi cái sở thích hay những thú vui nào đây. Chúng ta có thể phí thời gian để nghĩ về bản thân mình, không hề thực sự bắt đầu yêu thương tí nào. Alessandro Manzoni đã cống hiến một lời khuyên nhủ thế này này. Chúng ta cần phải nhắm tới, hơn là ở chỗ làm cho hay để thành khá. Nhờ thế cuối cùng chúng ta mới tiến đến chỗ thậm chí trở nên tốt hơn trước. Chẳng những các thứ ngờ vực và vấn nạn là những gì có thể làm hao mòn đi những thứ chọn lựa cao cả và quảng đại, mà còn cả những thứ chướng vật khác nữa. Chủ nghĩa say tư hưởng thụ có thể phủ lấy cõi lòng của chúng ta bằng những thứ nông cạn phù phiếm. Tình trạng mê mệt với khoái thú dường như là đường lối duy nhất để thoát khỏi những vấn đề, nhưng nó lại chỉ trì hoãn chúng mà thôi. Thái độ gắn chặt với những thứ quyền lợi của chúng ta có thể dẫn chúng ta đến chỗ lơ là trách nhiệm của chúng ta với người khác. Thế rồi, còn cả một lầm lẫn lớn lao về tình yêu thương nữa. Thứ tình yêu còn hơn cả các thứ cảm xúc mãnh liệt, mà chỉ là một trao ban, một chọn lựa và là một hy sinh. Nghệ thuật để chọn lựa một cách tốt đẹp, nhất là ngày nay, có nghĩa là không tìm kiếm sự chuẩn nhận, không rơi vào một ý thể hưởng thụ làm mất đi tính chất nguyên tuyển, và không chiều theo xu hướng sùng bái những cái dáng vẻ bề ngoài. Việc chọn lựa cuộc sống nghĩa là chống lại thứ văn hóa sa thải và ước muốn có được hết mọi sự ngay lúc này. để hướng đời sống của chúng ta đến đích điểm trời cao, đến các mộng mơ của Thiên Chúa. Việc chọn lựa sự sống nghĩa là sống, và chúng ta được sinh ra để sống, chứ không phải chỉ tồn tại vậy thôi. Như một người trẻ giống các bạn, đó là chân phước Pierre Giorgio Frassati đã nói đến điều này: tôi muốn sống, chứ không phải chỉ tồn tại. Mỗi ngày, chúng ta đối diện với nhiều thứ lựa trong lòng chúng ta. Tôi muốn cống hiến cho các bạn và anh chị em lời khuyên cuối cùng để giúp các bạn và anh chị em chọn lựa cách tốt đẹp nhé. Nếu chúng ta nhìn vào bản thân mình, chúng ta có thể thấy hai vấn nạn rất khác nhau xuất hiện. Một vấn nạn là tôi có cảm thấy hứng làm hay chăng? Vấn nạn này chứng tỏ những gì là lệch lạc, vì nó cho thấy điều thực sự đáng kể, đó là nghĩ về bản thân mình và vui thú nơi những gì chúng ta ước muốn cùng với những động lực thực hiện. Vấn nạn được Thánh Linh gieo vào tâm can của chúng ta là một vấn nạn rất khác. Không phải là tôi có cảm thấy hứng làm hay chăng, mà đâu là cái tốt nhất cho bạn. Đó là điều chọn lựa chúng ta cần phải hằng ngày thực hiện. Tôi có cảm thấy hứng làm hay chăng, hay đâu là cái tốt nhất cho tôi? Điều nhận thức nội tâm này có thể mang lại: một là các thứ chọn lựa phù phiếm, hai là những quyết định làm nên cuộc đời của chúng ta, nó lệ thuộc vào chúng ta đó. Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu mà xin người ban cho chúng ta lòng can đảm để chọn lựa những gì tốt nhất cho chúng ta, giúp chúng ta có thể theo người trên con đường yêu thương. Nhờ đó chúng ta mới khám phá thấy được niềm vui. Hãy sống chứ đừng chỉ tồn tại. Đó là tất cả những gì mà Đức Thánh Cha nói với chúng ta trong ngày lễ Chúa Kitô hôm nay, căn cứ vào bài phúc âm của Thánh Matthew cho Chủ nhật thứ 34 thường niên năm A. Một bài phúc âm mà Chúa lấy cái tiêu chuẩn đó là làm ơn làm phúc hay không làm ơn làm phúc cho những người anh chị em hèn mọn nhất trên thế gian này, đó là làm ơn làm phúc cho Chúa hay không làm ơn làm phúc cho Chúa. Và có một điểm rất là hay trong cái bài giảng này nữa, đó là cái gì? Là Chúa không có phán xét chúng ta đâu. Chúa chỉ phân chúng ta ra làm hai, chiên dê thôi. Căn cứ vào những gì chúng ta chọn lựa, chúng ta là chiên hay dê? Có vậy thôi, chúng ta đã chọn rồi, chúng ta muốn là dê hay là chiên. Bây giờ Chúa tôn trọng cái chọn lựa của chúng ta đó, Chúa phân tách chúng ta ra chiên hay dê. Chiên là sống yêu thương bác ái, dê là lãnh đạm với anh em chúng ta, thế thôi. Đấy, cũng nhiều cái hay lắm, các anh chị nghe đọc, các anh chị đã thấy được mở trí khôn tấm lòng ra chưa? Chúng ta sẽ trở lại nhá. Thế thôi, đấy là những gì mà em thấy quá hay lời của Đức Thánh Cha. Lời Chúa đã hay rồi, mà lời của Đức Thánh Cha càng làm cho chúng ta thấy tuyệt vời hơn lời Chúa nữa, phải không ạ? Đó, cho đó, đó là những gì Đức Thánh Cha nói trong cả cái bài huấn từ truyền tin lẫn bài giảng cho lễ Chúa Kitô vua hôm nay. Amen. Tạ ơn Đức Thánh Cha, xin Ngài cầu cho chúng con.
Chúa là đấng thống trị trời đất, Ngài ngự đến năm vương vương triều. Chúa là đấng thống trị trời đất, Ngài ngự trời đất, Ngài ngự đến năm vương vương triều. Chúa là đấng thống trị trời.